Ai tin vào Thầy sẽ làm được những việc Thầy làm và còn làm được những việc lớn lao hơn. Kính thưa cộng đoàn, trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy Thánh Thomas rồi Thánh Philippe đặt ra những câu hỏi rất cụ thể. Xin Thầy chỉ cho con biết đường và xin Thầy chỉ cho con biết Chúa Cha. Khát vọng của con người muốn gặp gỡ Thiên Chúa đó là khát vọng rất chính đáng. Nhưng đối với người Do Thái thuở xưa, nào ai có nhìn thấy Chúa mà lại có thể tồn tại được đâu. Đây là cơ hội để Đức Giê-xu đưa ra một cái mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, về tình yêu của Thiên Chúa đã nhập thể. Nơi Đức Giê-xu, ngôi hai của Thiên Chúa đi vào trong trần gian, thì Thiên Chúa đã mang lấy chân dung của con người, Thiên Chúa đã nói bằng ngôn ngữ của con người. Hiện nay vẫn có một số hệ phái đi theo Do Thái giáo thì không ủng hộ việc thờ kính ảnh tượng. Nhưng trong giáo hội của chúng ta cho phép thờ kính ảnh tượng chính là vì Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm, Thiên Chúa đã đi vào trong giữa trần gian này sống hoàn toàn như một con người. Và ở đây Đức Giê-xu cho thấy một mặc khải, Ngài chính là hiện thân của Chúa Cha, Ngài là hình ảnh, phản ảnh một cách trọn vẹn của Cha. Anh em ơi, ai thấy Thầy là thấy Cha, vì Cha ở trong Thầy và Thầy ở trong Cha. Anh em ở với Thầy bấy lâu mà không biết được điều đó sao? Anh em hãy tin vào Thầy, Chúa Cha ở trong Thầy, và nếu không tin điều đó thì hãy tin vào những việc Thầy làm. Vâng, thưa cộng đoàn, đó là một mặc khải rất lớn lao để cho chúng ta thấy được Thiên Chúa, mà đúng Thiên Chúa của giáo hội, của niềm tin Kitô giáo, đó là một Thiên Chúa của lịch sử. Một Thiên Chúa trong Cựu Ước cũng đã xuất hiện trong lịch sử của dân người qua các vị ngôn sứ. Một Thiên Chúa vẫn lên tiếng nói với dân người, đồng hành với dân người, đặc biệt qua hành trình trong sa mạc và xuyên qua biết bao nhiêu những sự kiện biến cố của lịch sử. Và một Thiên Chúa đó vẫn đang muốn tiếp tục ở với con người và thông qua con người để hiện diện giữa con người ngày hôm nay. Vâng, cái mặc khải thứ hai mà chúng ta nhận ra được ở trong phục vụ ngày hôm nay, đó là các tông đồ, tất cả chúng ta, những người môn đệ của Chúa đều được kêu gọi để đi theo con đường của Thầy, và cũng được kêu gọi để trở thành hiện thân của Thiên Chúa giữa thế giới này, được kêu gọi để nối tiếp công việc của Thầy đã làm và thực hiện, công bố lời của Thầy đã loan báo. Trong bài đọc một trích sách Tông Đồ Công Vụ cho chúng ta thấy các tông đồ đã chọn nhóm 7 phó tế. Những câu chuyện đặc biệt của phó tế Stefano, phó tế Philippe, những người trẻ trung đó sẽ là những người đưa tin mừng vượt ra khỏi đất Do Thái. Ông Philippe đi đến để rửa tội cho viên hoạn quan trên con đường Gaza. Và như vậy, những người môn đệ của Chúa không chỉ là nhóm 12, không chỉ là nhóm 72 môn đệ, mà qua các phó tế ta cũng sẽ thấy mọi người đều được kêu gọi vào công trình đấy. Thánh Phêrô trong bài đọc mà hai mà chúng ta vừa nghe lại cho chúng ta thấy được cái vinh dự, cái ân sủng mà Thiên Chúa trao ban cho những ai tin vào mầu nhiệm của Đức Kitô phục sinh. Viên đá người thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng gác tường. Và thưa anh em là nòi giống tuyển chọn, anh em là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, là dân riêng của Người. Anh em được Chúa gọi ra khỏi miền u tối để đưa vào nơi đầy ánh sáng kỳ diệu và để loan báo những kỳ công của Người. Anh em là những viên đá sống động góp phần xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng để Thiên Chúa đặt anh em vào hàng tư tế thánh. Vâng, tôi thích một cái hình ảnh trong giáo dục, và có lẽ cuộc sống chúng ta cũng từng kinh nghiệm hình ảnh của người cha tập cho đứa con đi xe đạp. Lúc đầu thì ông sẽ giữ cái yên xe để nó có thể đi một cách an toàn. Nhưng mà rồi sẽ có lúc ông phải bỏ cái yên xe ra để cho nó tự đi một mình. Có thể nó sẽ có lần ngã, có thể nó sẽ trầy trượt, nhưng mà nếu nó không tự đi một mình thì chẳng bao giờ là nó thành công trong cuộc đời. Hay như gần đây trên báo có kể một nhà văn cũng khá đặc biệt. Ông hồi thi tú tài là thi môn toán, đến rồi sau là trở thành bác sĩ y khoa, nhưng bây giờ lại trở thành một nhà văn. Ông phát biểu một câu: nếu người ta chỉ dựa vào sách vở, vào thầy thì vất đi. Và điều ông muốn nói là gì? Cuộc sống của con người để có thể có giá trị là phải có những kinh nghiệm riêng của mình. Và ông có tỏ rất tiếc rằng ngày nay giới trẻ họ lười đọc sách quá. Họ có thể hoàn thành được những bài thi ở trường là thấy an tâm, nhưng mà để có được một cái chiều kích, một cái khả năng cảm nghiệm về cuộc đời thì cần phải biết đọc sách. Ông nói đọc tiểu thuyết cũng tốt, đọc truyện chưởng cũng hay, ít ra thì cũng thấy chủ nghĩa anh hùng, ít ra thì cũng thấy được cái ngôn ngữ của văn học. Nhưng mà chính là có thể cảm nghiệm được những giá trị của cuộc đời để đi vào trong cuộc hiểu sâu hơn những giá trị cuộc đời ấy, để rồi có thể chính mình có những cái công trình sáng tạo riêng. Và thưa cộng đoàn, Đức Giêsu nói với Philippe và như vậy cũng nói với tất cả chúng ta: nếu anh em tin vào thầy, anh em sẽ làm được những việc thầy làm và còn làm được những việc lớn lao hơn. Giáo hội qua 20 thế kỷ đã nối tiếp công trình của thầy Giêsu, biết bao những bệnh viện đã mọc lên để chăm sóc cho những người mù què câm điếc, biết bao nhiêu những công trình để có thể bảo vệ sự sống, bảo vệ cho công lý và hòa bình, biết bao nhiêu những trường học đã được mở ra, biết bao nhiêu những người đói được nuôi dưỡng mỗi ngày. Giáo hội được kêu gọi để nối tiếp công trình của Thiên Chúa. Và gần đây nhất chúng ta cũng thấy Thiên Chúa vẫn không ngừng làm phép lạ. Nếu anh em tin vào Thầy và anh em nhân danh Thầy xin cùng Chúa Cha thì Chúa Cha sẽ ban cho anh em. Ngay giữa thế kỷ 21 chúng ta cũng còn thấy nhiều phép lạ. Và đặc biệt gần đây chúng ta biết cách đây 3 tuần giáo hội mới suy tôn 2 vị Thánh Giáo Hoàng, Đức Gioan 23, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, cũng phải dựa trên những phép lạ để suy tôn. Và mới thứ bảy tuần trước giáo hội đã công nhận một phép lạ của của giáo hoàng Phaolô đệ lục, và đã bắt đầu tiến hành án và dự kiến vào tháng 10 này sẽ suy tôn chân phước. Phép lạ về một người phụ nữ mang thai, rồi bác sĩ đã khẳng định cái đứa bé này mang đầy bệnh tật, nếu để trong bụng bảo đảm là sẽ chết. Lúc đó cái thai nhi đã đến gần 7 tháng tuổi, nhưng mà nhờ những người chung quanh nhắc nhở và người mẹ đó đã tin tưởng, cầm lấy tấm ảnh của vị đáng kính Phaolô đệ lục để khấn xin. Và cuối cùng thì phép lạ đã xảy ra năm 2001. Đứa bé được chào đời mạnh khỏe và đến nay đứa bé đã 13 tuổi. Các bác sĩ khẳng định nó phát triển một cách bình thường, não bộ không có bất cứ thứ vấn đề gì và không mang bất cứ một loại bệnh gì nguy hiểm. Và giáo hội đã công nhận phép lạ đó. Vâng, Thiên Chúa vẫn hiện diện nếu chúng ta tin tưởng cầu khẩn với Người. Thiên Chúa vẫn hiện diện và cử chúng ta đi vào giữa thế giới này để làm chứng và công bố tin mừng của Chúa. Xin cho chúng ta hãnh diện, tuyên xưng mình là thuộc hàng tư tế, thuộc giống loài tuyển chọn, là những viên đá sống động xây nên đền thờ của Thiên Chúa, thì cũng sẵn sàng mạnh dạn can đảm như những thầy phó tế của tông độ công vụ đi công bố về tin mừng của Đấng Phục Sinh và loan báo cho muôn dân biết ơn cứu độ.